Chương 14 Tạp phẩm 484 Chuyện cánh đồng lúa Tiền thân Salikedara Mùa lúa chim vàng thật đẹp thay. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo phụng dưỡng mẹ mình. Trường hợp này sẽ được giải thích trong Tiền thân Sama số 540 tập 7. Lúc ấy, bậc đạo sư cho gọi tỷ kheo này đến và hỏi: "Này tỷ kheo, ta nghe nói ông cấp dưỡng người thế tục, có đúng vậy không?" "Bạch Thế Tôn, đúng vậy." "Họ là ai thế?" "Bạch Thế Tôn, chính song thân của con." Bậc đạo sư bảo: "Này tỷ kheo, tốt lành thay, các tí nhân ngày xưa, ngay khi còn mang thân thú vật hạ liệt, dù chỉ sinh làm loài anh vũ, nhưng khi cha mẹ già yếu, cũng đã đem cha mẹ vào tổ và nuôi nấng bằng thức ăn mà chúng ngậm về trong mỏ mình." Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, vị vua mệnh danh là Đại Vương Magadha Ma Kiệt Đà, trị vì tại Rajagaha Dương Xá. Thời ấy có một làng Bà La Môn tên là Salindiya ở phía đông bắc kinh thành này. Trong vùng đông bắc này là địa phận thuộc về nước Ma Kiệt Đà. Có một Bà La Môn sống ở Salindiya tên là Kosiyagota, chiếm giữ điền sản cả ngàn mẫu đất để trồng lúa. Khi vụ mùa đến, ông làm một hàng rào vững chắc, giao đất cho các gia nhân. Có người được 50 mẫu, người khác 60 mẫu, và cứ vậy vị địa chủ chia khoảng 500 mẫu điền sản cho đám gia nhân. Còn 500 mẫu kia, ông chủ giao cho một người làm thuê lấy công. Người ấy dựng túp lều và ở đó suốt đêm ngày. Lúc bấy giờ về phía đông bắc vùng đồng ruộng này là một khu rừng cây bông dải rộng lớn, mọc trên một ngọn đồi bằng phẳng. Trong rừng này có một đàn chim anh vũ két rất đông. Lúc bấy giờ Bồ Tát sinh vào đàn chim anh vũ này, làm dương tử của chú anh vũ. Ngài lớn lên tốt đẹp và khỏe mạnh, thân lớn bằng cái trục bánh xe. Bấy giờ chúa chim đã già, bảo ngài: "Nay ta không thể nào bay ra đồng được nữa, con hãy chăm sóc cả đàn chim này." Và phong cho ngài chức chim chúa. Từ hôm sau, ngài không chịu để cha mẹ đi kiếm mồi nữa, mà ngài cùng cả đàn bay về vùng tuyết sơn. Và sau khi ăn lúa no nê từ đám ruộng mọc hoang tại đó, ngài trở về mang thức ăn đầy đủ để nuôi cha mẹ. Một ngày kia, đàn chim anh vũ hỏi ngài một chuyện. Chúng nói: "Trước đây, vào lúc này, lúa đã chín trong nông trại Ma Kiệt Đà. Bây giờ, lúa có được trồng nữa chăng?" Ngài đáp: "Cứ đi xem." Rồi ngài bảo hai chim anh vũ đi tìm hiểu. Đôi chim anh vũ bay đi và hạ cánh xuống đồng bằng Ma Kiệt Đà, ở phần đất được người làm mướn canh giữ. Chúng ăn lúa rồi mang một cọng lúa về rừng, thả xuống trước đôi chân của bậc đại sĩ và nói: "Lúa này mọc tại đó." Hôm sau, ngài bay đến nông trại đó và hạ xuống cùng với cả đàn chim. Người làm công ấy cứ chạy đằng này đến chạy đằng kia, cố xua đuổi đàn chim, song không thể nào đuổi chúng được. Cả đàn anh vũ ăn lúa xong ra đi với những mỏ trống không, nhưng chúa anh vũ thu lượm một số lúa mang về cho cha mẹ. Hôm sau, bầy anh vũ lại đến đó ăn lúa lần nữa, và hôm sau nữa cũng vậy. Lúc ấy, người kia bắt đầu suy nghĩ: "Nếu những con vật này cứ tiếp tục ăn thêm vài ngày nữa, thì ta chẳng còn chút gì. Vị Bà La Môn kia sẽ định giá cả cho cả đám lúa này và sẽ phạt tiền ta. Ta phải đi báo cho ông ấy biết." Vừa cầm lấy một nắm lúa và một món quà kèm theo, gã đi đến gặp vị Bà La Môn kia, kính chào vị ấy và đứng sang một bên. Ông chủ bảo: "Nào, anh bạn, có được mùa lúa chăng?" "Thưa tôn giả Bà La Môn, được mùa lắm." Gã đáp và ngâm hai vần kệ: "Mùa lúa chim vàng thật đẹp thay. Song tôi xin nói để ngài hay, đàn anh vũ phá tan đồng lúa, tôi chẳng làm sao đuổi chúng bay." có một chim kia đẹp nhất đàn, trước tiên tìm lúa chín mà ăn, rồi mang một nắm vào trong mỏ, để sẵn mai sau những lúc cần. Khi vị Bà La Môn nghe chuyện này, lòng phát sinh mối tình thương cảm đối với chim anh vũ chúa. Ông hỏi: "Này chú, thế chú có biết cách đặt bẫy chăng?" "Thưa tôn ông, tôi có biết." Ông chủ ấy liền nói với gã qua dần kệ này: "Đặt bẫy lông đuôi ngựa thế này, chim kia rồi cũng bị sa ngay. Bắt cho cẩn thận chim còn sống, rồi lấy chim về gặp lão đây." Người giữ ruộng rất vui mừng vì ông chủ không định giá tiền về đám lúa kia, và không ai nhắc gì đến nợ nần cả. Gã đi ngay và làm một cái bẫy bằng lông đuôi ngựa. Sau đó, gã tìm hiểu xem lúc nào đàn chim sắp đáp xuống ngày hôm ấy, rồi gã thấy được nơi chúa anh vũ đậu. Hôm sau, từ sáng sớm, gã làm một cái lồng to cỡ bằng cái bình nước và đặt bẫy, rồi ngồi trong lều đợi đàn chim đến. Chim chúa đến giữa đàn và chim không tỏ chút gì tham ăn. Vừa bước xuống đúng nơi đã đậu ngày hôm qua, thì chân đặt ngay vào chiếc thòng lọng. Khi chim thấy chân bị siết chặt, liền nghĩ thầm: "Nếu bây giờ ta thốt lên tiếng chim của con chim mắc bẫy, thì đàn chim thân thuộc của ta sẽ kinh hoàng và chạy trốn mà chưa ăn gì được. Vậy ta phải chịu đựng cho đến khi chúng ăn xong. Cuối cùng, khi chim chúa thấy chúng đã no nê, mới lo sợ cho tính mạng mình mà thốt lên 3 lần tiếng kêu của con chim bị nạn. Cả đàn chim bay trốn mất." Lúc ấy, chúa chim anh vũ bảo: "Cả đàn chim bà con quyến thuộc của ta đây, chẳng còn nào quay lại nhìn ta nữa, ta sẽ phạm tội gì vậy?" Và chim cảm hứng ngâm dần kệ quở trách chúng: "Bầy chim ăn uống thật no say, rồi chúng liền tung cánh vút bay, bị bắt mình ta vào chiếc bẫy, ta đà gây tội lỗi gì đây?" Người giữ ruộng chợt nghe tiếng kêu của chim chúa và âm thanh của cả đàn chim kia bay qua không gian: "Cái gì đó?" Gã nghĩ thầm, gã đứng dậy ra khỏi lều và đi về phía cái bẫy. Gã thấy chim chúa ở đó. "Đúng là con chim mà ta muốn đặt bẫy đã bị bắt." Gã kêu lên mừng rỡ vô cùng. Gã lấy con chim ra khỏi bẫy, buộc đôi chân vào nhau và đi về phía làng Salindia. Gã giao chim cho vị Bà La Môn. Vị này với tình cảm đậm đà dành cho bậc đại sĩ, ôm ngài trong đôi tay, đặt ngài trên đùi mình và nói chuyện với ngài qua 2 vần kệ sau. Bụng chim lớn vượt các chim kia. Trước hết, chim ăn bữa thỏa thuê, sau đó ngậm thêm đầy mỏ nữa, trước khi dương cánh rộng bay về. Chim có một kho phải đổ vào, và chim ghét lão đắng cay sao? Lão đòi chim phải trình cho đúng, chim để kho kia ở chốn nào? Nghe lời này, anh vũ chúa đáp lời, ngâm dần kệ thứ 8 bằng giọng người ngọt ngào như mật: "Ta chẳng ghét ngài, cô si gia, ta không hề có giữa kho nhà, khi vào trừng ở ta hoàn nợ, và cũng cho dây mượn nữa mà. Nơi đó ta dồn kho báo mãi, đây là câu giải đáp phần ta." Tiếp theo vị Bà La Môn hỏi chim chúa: "Món nào chim lại muốn cho dây? Vì đó là công phải trả đây. Cho biết kho nào đang tích trữ, rồi ta sẽ thả tự do bay." Chim anh vũ chúa vừa đáp lời vị Bà La Môn yêu cầu, vừa giải thích ý định mình qua 4 vần kệ. "Lũ chim non nớt ở nhà ta, đôi cánh còn chưa mọc rũ ra. Chúng sẽ nuôi ta mai mốt nọ, nay ta cho chúng mượn dây mà. Mẹ cha già yếu cả song thân, hai vị xa dần hạn tuổi xuân. Với lúa ta mang trong chiếc mỏ, đem về dâng trả các ân nhân. Còn lắm chim đang sống lẻ đơn, bầy chim yếu đuối lại nhiều hơn. Ta cho bọn chúng vì từ mẫn, đây chỗ hiền nhân gọi trữ tồn. Đây là phần nợ muốn cho dây. đấy lại là công phải trả đầy. Nơi nọ là kho đang tích trữ, giờ ta phân giải hết lời này. Vị Bà La Môn rất hoan hỷ khi nghe bài thuyết giáo hợp đạo lý này của bậc đại sĩ, liền ngâm hai vần kệ: đạo lý cuộc đời tối thượng thay, làm bao công đức chính chim này, từ mồm nhiều kẻ trên trần thế, chẳng có hề nghe luật lệ dày, ăn cho vừa ý thật no nê, và mọi chim thân cũng thỏa thuê, anh vũ rồi ta còn gặp lại, ta yêu hình bóng bạn quay về. Cùng với những lời này, ông nhìn bậc đại sĩ với lòng triều mến như thể nhìn đứa con yêu quý nhất của mình, rồi thả dây trói khỏi chân chim, ông xoa lên đôi chân ấy một loại dầu quý đã lọc kỹ cả trăm lần, và đặt chim lên một bảo tọa rất sang trọng, đãi chim ăn món bắp ngọt trên một cái đĩa vàng và uống nước đường. Sau đó, chúa Anh Vũ vừa khuyên nhủ vị Bà La Môn tinh cận, vừa ngâm kệ này: trong nhà ngày đấy, cô Si Gia, ta uống ăn tình bạn thiết tha, xin hãy cúng dường cho những vị trong đời gánh nặng đã quăng xa, và xin phụng dưỡng song thân đủ, khi các ngài kia đã xế tà. Lúc ấy, vị Bà La Môn vô cùng hân hoan trong lòng, cảm hứng ngâm nga nỗi lạc thú lân lân của mình qua vần kệ này: thần nữ Cát Tường hẳn đến đây, khi ta nhìn thấy chúa chim này, ta nguyện thực hiện nhiều công đức, chẳng có bao giờ muốn nghỉ tay, vì giọng chim thần nay lãnh lót, ta vừa nghe thật tuyệt vời thay. Kế đó bậc đại sĩ không chịu nhận cả ngàn mẫu ruộng mà vị Bà La Môn tặng ngài, nhưng chỉ nhận 8 mẫu thôi. Vị ấy cho xây tường đá làm tranh giới để dành riêng điền sản cho ngài, rồi lại đưa tay lên đảnh lễ ngài rất cung kính và nói: xin chúa công thượng lộ bình an và mau về khuyên dỗ song thân đang than khóc, song ông để ngài bay đi. Ngài rất đẹp ý, ngậm một cọng lúa đem về cho cha mẹ, rồi vừa thả cây lúa trước song thân vừa bảo: nào dậy đi thôi, cha mẹ thân yêu của con. Hai vị nghe lời ngài liền vùng dậy, mắt nhòa lệ thảm. Sau đó cả đàn anh vũ kia lục tục kéo đến hỏi thăm: tâu chúa thượng, ngài làm sao thoát thân được? Ngài kể cho chúng nghe toàn câu chuyện từ đầu đến cuối. Còn gia chủ cô Si Gia nghe lời khuyên nhủ của chim anh vũ chúa, đem phân phát nhiều của cải, bố thí cúng dường các vị chân nhân, các ẩn sĩ khổ hạnh cùng các Bà La Môn nữa. Vần kệ cuối cùng do bậc đạo sư ngâm để giải thích việc này: cô Si này với đại hân hoan, thực phẩm làm phong phú ngập tràn, đãi uống ăn La Môn thánh giá, bản thân vị ấy thật hiền lương. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: như vậy này các tỷ kheo, phụng dưỡng mẹ cha mình là một mỹ tục cổ truyền của các bậc trí nhân và thiện nhân. Sau đó, ngài thuyết giảng các sự thật và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo đó đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Vào thời ấy, các đệ tử Phật là đàn anh vũ, phụ hoàng, mẫu hậu ngày nay là cha mẹ chim chúa, Channa, Sanat là người giữ ruộng, Ananda làm vị Bà La Môn, và ta chính là chim chúa anh vũ kia. 485. Chuyện đôi ca thần Kanda, tiền thân Kanda Kinara. Chắc hẳn đời ta sắp sửa tàn. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Bồ Đề Lâm gần Kapilapura, về thân mẫu của Rahula, La Hầu La, khi bà còn ở trong cung. Tiền thân này phải được kể bắt đầu từ thời quá khứ xa xưa của tiền thân Đức Phật. Song câu chuyện về các thời kỳ này bắt đầu từ tiến sư Tử Hống của tôn giả Uruvela Kassapa, U Lâu Tần Loa Ca Diếp tại Lathivana, rừng mía gần Trúc Lâm, đã được kể trước kia trong số 1, tiền thân Apanaka, bắt đầu từ đó, ta sẽ đọc trong số 547. tiền thân Vasantara phần tiếp theo chuyện cho đến khi ngài trở về Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ. Đang lúc ngài ngồi trong cung phụ vương, suốt buổi ăn, bậc đạo sư kể tiền thân Mahadhammapala số 447. Và sau khi buổi ăn đã xong, ngài nói: "Ta muốn tán thán những đức tính cao quý của mẹ Rahula La Hầu La ngay ở nội thất bà bằng cách kể tiền thân Kanda Ginnara này." Rồi vừa trao bình bát cho vua cha, ngài cùng hai vị đại đệ tử bước qua cung thất của mẫu thân La Hầu La. Thời ấy có 40.000 cung nữ giỏi ca múa hay đến bầu bạn với bà. Trong đó có 1.090 nàng là con gái dòng Sắc Đế Lị. Khi bà nghe báo tin Đức Như Lai đến viếng, bà ra lệnh tất cả đám cung nữ này thắp y vàng và hội chúng tuân lệnh. Bậc đạo sư bước vào, ngồi xuống chỗ đã được dành sẵn cho ngài. Lúc ấy cả hội chúng nữ nhân đều kêu lên một tiếng và than khóc rình rĩ. Sau khi để mặc dòng lệ tuôn tràn, bà mẹ của La Hầu La cố dẹp nỗi sầu riêng, đứng lên đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống với vẻ vô cùng tôn kính dành cho một vị vua. Lúc ấy phụ vương ngài bắt đầu kể đức hạnh của bà. "Bạch Thế Tôn, xin hãy nghe đây. Khi nàng hay tin Thế Tôn đã đắp y vàng, nàng cũng đắp y vàng. Thế Tôn bỏ hết các vòng hoa và đồ trang sức, nàng cũng bỏ hết mọi thứ và chỉ nằm ngồi dưới đất. Khi Thế Tôn đã xuất gia, nàng liền trở thành cô phụ và từ chối mọi tặng vật mà các dương tử khác gửi đến nàng. Lòng nàng bao giờ cũng trung thành với Thế Tôn." Như thế, phụ vương của ngài đã kể hết đức hạnh của nàng trong nhiều cách. Bậc đạo sư liền bảo: "Thưa phụ vương, thật không lạ gì ngày nay trong đời cuối cùng của Như Lai, công chúa này đã yêu thương, gìn giữ lòng trung thành đối với Như Lai và chỉ muốn được một mình Như Lai dìu dắt mà thôi. Quả vậy, ngay cả khi được sinh làm loài phi nhân, bà cũng giữ dạ thủy chung với phu quân mình mà thôi." Rồi theo lời thỉnh cầu của vua cha, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, bậc đại sĩ được sinh trong vùng tuyết sơn là một vị tiên Kindara, Khẩn Nala, ca thần, tên là Kanda hay Nguyệt Lan. Vợ ngài là Kanda hay Nguyệt Nga. Cả hai vị sống cùng nhau trên một hòn núi bạc tên là Kanda, Babbata hay Nguyệt Quang. Thời ấy, vua Ba La Nại giao phó việc triều chính cho các quan đại thần. Một mình vua khoác hai chiếc hoàng bào, trang bị năm thứ vũ khí và tiến về vùng tuyết sơn nọ. Trong lúc đang thưởng thức món sơn hào, vua chợt nhớ nơi có con suối nhỏ nên bắt đầu leo lên đồi. Thời bấy giờ, đôi tiên sống trên đỉnh Nguyệt Sơn thường ở trong núi vào mùa mưa và chỉ xuống núi vào mùa nắng. Vừa lúc ấy, tiên Nam Kanda cùng vợ hạ sơn và đi quanh quẩn. Đôi tiên tắm nước hoa, ăn phấn hoa, mặc xiêm y bên trong lẫn bên ngoài đều bằng thứ lụa sa dệt từ bông hoa. Vừa lắc lư trong đám cây giác đằng, dây leo, vừa vui đùa ca hát bằng một giọng ngọt ngào như mật. Vị tiên nam tiến dần đến con suối này và tại một chỗ dừng chân bên suối, chàng bước xuống cùng vợ rắc hoa khắp mặt suối vừa vui đùa dưới nước. Khi cả hai vị đã mặc lại xiêm y bằng hoa xong, trên một khoảng cát trắng sáng loáng như một tấm bạc, hai vị trải hoa làm sàn tọa và nằm xuống. Vừa lượm được một khúc cây trúc, vị tiên nam bắt đầu thổi sáo, vừa ca hát ngọt ngào như mật rót vào tai. Trong lúc tiên nữ uống lượng đôi tay mềm mại, vừa nhảy, vừa hát ca gần đó. Nhà vua nghe tiếng hát, liền đi rón rén, để đừng ai nghe lọt bước chân. Vừa đến gần ngắm nghía đôi tiên từ một nơi nấp kín đáo, vua bỗng nhiên sinh ra si tình tiên nữ và nghĩ thầm: "Ta muốn bắn chàng kia và sống ở đây với vợ chàng." Sau đó, vua liền nhắm bắn trọng thương vị tiên nam Kanda, chàng đau đớn thốt lên bốn dần kệ: chắc hẳn đời ta sắp sửa tàn, máu ta đang chảy xiết tuôn tràn, ta dần mất hết nguồn sinh lực, hơi thở đang thoi thóp hỡi nàng, ta đang chìm ngập với đau thương, lòng dạ ta đang đốt cháy bừng, song bởi chính nàng sầu nguyệt khởi mà tim ta cảm xúc khôn lường. Như cỏ cây ta cứ lụi tàn, héo hon như suối cạn khô dần, lòng đầy xúc cảm can đà hỡi, vì nỗi buồn đau của chính nàng, dòng lệ tuôn từ cặp mắt ta như mưa chân núi chảy vào hồ, bởi vì lòng dạ đầy thương cảm cho nỗi sầu nàng hỡi nguyệt nga. Bậc đại sĩ than khóc như vậy qua bốn dần kệ, trong khi quằn quại trên sàn tọa bằng hoa, rồi bất tỉnh quay mặt đi. Nhà vua vẫn đứng ở nơi đã nấp, còn tiên nữ không biết bậc đại sĩ vừa bị thương. Ngay khi ngài than khóc như thế, nàng cũng không hay biết, vì nàng đang say sưa với niềm quan lạc của mình. Nhưng khi thấy ngài quay đi và nằm bất động, nàng bắt đầu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với vị phu quân. Dội đến quan sát chồng, nàng thấy máu đang chảy ra từ miệng vết thương, nên không thể nào chịu đựng nổi cơn đau đớn khủng khiếp trước tình cảnh phu quân yêu quý của mình. Nàng kêu gào thất thanh, vị tiên nam ắt hẳn đã chết. Vua thầm nghĩ và bước ra lộ diện. Khi tiên nữ canh đa thấy vua, nàng nghĩ thầm, đây hẳn là kẻ cướp đã giết chồng yêu quý của ta, và nàng trung trảy chạy trốn. Khi đã đứng trên đỉnh đồi, nàng kết tội vua quyết liệt qua năm dần kệ: ôi khổ thân ta, chúa bảo tàng, nhà ngươi đã bắn trọng thương chàng, nay chàng nằm đó trên đất lạnh, dưới một gốc cây giữa núi ngàn. Dương tử sầu đau xé ruột này, ta mong thái hậu phải đền thay, mối sầu đang bớt tim tan nát, khi thấy chàng yêu đã chết đây. Dương tử sầu đau xé ruột này, ta mong dương hậu phải đền thay, mối sầu đang bớt tim tan nát, khi thấy chàng yêu đã chết đây. Mong thái hậu nay khóc phụ hoàng, và sao lại phải khóc hoàng nam? Kẻ vì tham dục đang làm ác, cho chính chồng ta thật uổng oan. Ước mong dương hậu phải chờ trông, tình cảnh mất con lẫn mất chồng, là kẻ vì tham làm việc ác, cho chàng vô tội chính phu quân. Sau khi nàng kêu gào than khóc như vậy qua năm dần kệ trên, nhà vua vừa đứng trên đỉnh núi cất tiếng an ủi nàng qua một dần kệ khác: thôi đừng than khóc, chớ sầu thương, ta chắc rừng đêm quán mắt nàng, cung điện vua ban nàng diễm phúc, nàng làm hoàng hậu của quân vương. Ngươi vừa nói gì thế? Tiên nữ canh đà thét lên khi nghe lời này, và nàng cất giọng sư tử hống hùng hồn đáp lời: không, ta đành kết liễu cuộc đời, ta chẳng bao giờ muốn lấy ngươi. Ngươi giết chồng ta nào có tội, tất cả vì tham ái ta thôi. Khi nghe lời này, lòng say mê của vua đối với nàng đều tan hết. Sau đó vua liền ngâm một dần kệ khác nữa: sống cho thỏa nguyện hỡi tiên nương, thôi hãy quay về đỉnh tuyết sơn, ta biết có nhiều loài thú vật, an toàn cỏ hoa, mến rừng hoang. Cùng với những lời này, vua bình thản bỏ đi. Ngay khi Kanda biết vua đi rồi, nàng bước đến ôm lấy bậc đại sĩ, đem tận đỉnh đồi và đặt ngài nằm trên một chỗ đất bằng phẳng tại đó. Vừa kê đầu ngài lên lòng nàng, nằm vừa than thở qua 12 dần kệ sau: đây giữa vùng đồi núi đỉnh cao, trong nhiều thung lũng dưới hang sâu, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì bóng chàng nay thiếp thấy đâu. Thú rừng lang bạc khắp nơi nơi, lá trải trên nhiều chốn đẹp tươi, thiếp phải làm gì chàng nguyệt hỡi, vì nay chàng vắng bóng trên đời. Dã thú tung hoành hoa ngát hương, lan tràn bao chốn đẹp quang đường, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì chẳng còn đâu thấy bóng chàng. Trong gieo nhiều suối chảy giang đồi, hoa dại muôn ngàn phủ khắp nơi, thiếp phải làm gì chàng nguyệt hỡi, vì nay chàng bỏ thiếp đơn côi. Xanh thẳm là đồi núi tuyết sơn, khi nhìn đồi núi đẹp vô vàn, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì chẳng còn đâu thấy bóng chàng. Bao đỉnh tuyết sơn nhuộm ánh vàng, nhìn xem đồi núi đẹp quy hoàng, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì thiếp còn đâu thấy bóng chàng. Đồi núi tuyết sơn đỏ rực lên, núi đồi tuyệt diệu lúc nhìn xem, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì thiếp còn đâu thấy bóng tiên. Tuyết sơn đỉnh nhọn vút trời cao, đồi núi nhìn xem đẹp biết bao, thiếp sẽ làm gì chàng nguyệt hỡi, vì nay thiếp chẳng thấy chàng đâu. Lấp lánh tuyết sơn đỉnh trắng ngần, nhìn xem đồi núi đẹp muôn phần, thiếp làm gì nữa chàng tiên hỡi, vì chẳng còn trông thấy nguyệt quân. Tuyết sơn lại đổi sắc cầu vồng, tuyệt diệu là khi đứng ngắm trong, thiếp phải làm gì chàng nguyệt hỡi, vì không còn được thấy lang quân. Đồi hương thân thiết với yêu ma, khắp chốn phủ đầy vạn cỏ hoa, thiếp phải làm gì chàng nguyệt hỡi, vì đâu còn thấy bóng canh đa. Thần tiên yêu mến ngọn đồi hương, cây cỏ bao quanh khắp nẻo đường, thiếp sẽ làm gì chàng nguyệt hỡi, vì đâu còn thấy bóng chàng thương. Nàng cứ than thở mãi như vậy, rồi khi cầm tay bậc đại sĩ đặt lên ngực nàng, nàng thấy tay ngài còn ấm. Nàng nghĩ thầm, Kanda còn sống đây, ta quyết khiêu khích các thần linh cho đến khi chàng được sống lại. Rồi nàng lớn tiếng quở trách các thần. Chẳng có vị thần nào cai trị cõi trần hay sao? Các ngài đi ngao du ở đâu cả rồi? Chắc hẳn các ngài đã chết hết rồi, nên không còn ai cứu mạng chồng yêu quý của ta đây. Vì quy lực nỗi khổ đau thống thiết của nàng, chiếc ngai của Sakka đế thích thiên chủ nóng trực lên. Khi xét kỹ, ngài thấy rõ nguyên nhân, liền giả dạng một vị bà la môn đến gần nàng, cầm bình nước thần dược rảy lên mình bậc đại sĩ. Trong chốc lát, thuốc độc mất công hiệu, sắc mặt ngài trở lại tươi tỉnh, ngài cũng không còn biết gì đến chỗ bị thương nữa. Bậc đại sĩ đứng dậy hoàn toàn hồi phục. Khi Kanda thấy vị phu nhân muôn vàn yêu quý của mình đã hoàn toàn bình an, nàng hân hoan quỳ xuống chân của đế thích thiên chủ, tán thán ngài qua dần kệ. La môn thánh giả đáng tôn vinh, cho phận thiếp đây kém phước lành, được thấy phu quân đầy ái kính, rảy lên chàng thánh dược hồi sinh. Sau đó đế thích thiên chủ khuyên nhủ, từ rày về sau hai vị đừng xuống khỏi đỉnh Nguyệt Sơn ra giữa đường đi của loài người nữa, mà cứ ở chốn đây thôi. Ngài lặp lại câu này hai lần rồi trở về cõi của ngài. Còn Kanda hỏi chồng nàng, này phu quân, sao ta lại ở chốn đầy nguy hiểm này? Ta hãy mau về đỉnh Nguyệt Sơn. Rồi nàng ngâm dần kệ cuối cùng, ta hãy lui về đỉnh Nguyệt Sơn, nơi khe suối diễm lệ tuôn tràn, suối khe phủ ngập đầy hoa lá, mãi mãi chốn kia gió nhẹ nhàng, thầm thỉ len qua ngàn cổ thụ, mãi mê trò chuyện phúc bình an. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, không phải chỉ bây giờ, mà ngày xưa cũng thế, công chúa luôn luôn tận tụy và giữ lòng trung thành với ta. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Anuruddha, Ana Luật Đà làm vua, mẹ của La Hầu La, Rahu Lamata là tiên nữ Kanda, và ta chính là vị tiên nam. 486. Chuyện chúa chim ưng. Tiền thân Maha Utkusa. Dân chúng đang nhiên lửa đảo này. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Mitta Gandaka, một cư sĩ. Tương truyền người này là con cháu một dòng họ đã suy tàn ở Savatthi Xá Vệ, phải nhờ một người bạn đi cầu hôn một thiếu nữ sang trọng. Nhà kia hỏi, thế cậu ấy có bạn bè thân thích nào để có thể giải quyết công việc cần lo liệu chăng? Nhà trai đáp, không, chẳng có ai cả. Bên kia bảo, thế thì trước tiên phải kiếm bạn đã. Người ấy nghe lời khuyên này, đi bầu bạn với 4 người giữ cổng thành. Sau đó chàng dần dần kết bạn với những người giữ thành, những nhà thiêm văn, nhiều người quý tộc trong triều, ngay cả vị tướng lãnh và phó dương. Nhờ giao thiệp với đám người này, chàng trở thành bạn thân thiết của vua, rồi sau đó là đạo hữu của 80 vị trưởng lão. Và nhờ trưởng lão Ananda, chàng đến yết kiến chính Đức Như Lai. Lúc ấy, bậc đạo sư an trú cả gia đình chàng vào tam quy và ngũ giới. Vua lại phong cho một chức vụ cao, và chàng được biệt danh Mitta Gandaka, hay người kết giao nhiều bằng hữu. Vua còn ban cho chàng một dinh cơ lớn, rồi ra lệnh cử hành hôn lễ cho chàng. Nên tất cả mọi người từ vua chúa trở xuống đều mang tặng vật đến nhà. Lúc ấy vợ chàng nhận được một tặng vật của vua ban, rồi tặng vật của vị đại tướng quân, tặng vật của vị phó dương. Cứ thế dân chúng toàn thành đều đến nhà nàng. Vào ngày thứ bảy, đôi tân hôn ấy tổ chức đại lễ để mời đấng thập lực, nhiều phẩm vật cúng dường cao sang được đem dâng Đức Phật và tăng chúng lên đến 500 vị tỷ kheo. Cuối buổi lễ, đôi tân hôn nhận lời tùy hỷ công đức từ Đức Phật và được an trú vào sơ quả dự lưu. Trong chánh pháp đường, hội chúng nói đến chuyện này: Này các hiền giả, cư sĩ Mitta Gandaka theo lời vợ khuyên nhủ và nhờ nàng đã trở thành bạn của mọi người, được vinh quang tột bậc từ vua ban, và sau khi thành thân hữu của bậc đạo sư, đôi vợ chồng đã được an trú vào quả dự lưu. Bậc đạo sư đi vào hỏi tăng chúng đang bàn luận gì. Các vị thưa với ngài, ngài bảo: Đây không phải là lần đầu tiên. Này các tỷ kheo, người này nhận được vinh quang nhờ nữ nhân kia. Ngày xưa khi còn là súc sinh, nhờ lời khuyên của nàng nên vị ấy đã kết bạn rất nhiều và thoát khỏi sự lo âu về tính mạng bầy con trẻ. Nói vậy xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, một số người ở vùng biên địa thường cư trú tại nơi nào họ có thể tìm kiếm thực phẩm nhiều nhất, như sống trong rừng và bắn giết lấy thịt cho họ và gia đình họ, những loài thú vật đông đúc tại đó. Không xa làng của họ là một cái hồ rộng. Về phía nam bờ hồ đó có một chim ưng trống, phía tây là một chim ưng mái, phía bắc là một sư tử, chúa của mọi loài dã thú. Phía đông là một chim ưng biển đại bằng, chúa loài chim. Và ở giữa là một con rùa sống trên một hòn đảo nhỏ. Chim ưng trống đến hỏi chim ưng mái làm vợ. Chim mái bảo: Chàng có bạn bè nào không? Thưa cô nương, không. Chim trống đáp: Ta cần phải có vài chim bạn bảo vệ ta chống lại mọi hiểm nguy hay chuyện rắc rối có thể xảy ra. Vậy chàng phải đi kiếm vài chim bạn. Ta phải làm bạn với ai đây? Ô kìa, với đại bàng chúa sống trên bờ phía đông chứ còn ai nữa, rồi với sư tử ở phía bắc và rùa ở giữa hồ này. Chàng theo lời khuyên của nàng và làm như vậy. Sau đó đôi chim sống với nhau trong một cái tổ do chúng xây lấy. Cũng cần nói thêm rằng, trên một đảo nhỏ trong hồ này có một cây Kadampa mọc, bốn phía là nước bao quanh. Sau đó chúng sinh được hai chim trống. Một ngày kia, khi lông cánh đôi chim còn non nớt, có vài người trai làng đi săn mồi khắp rừng suốt ngày mà chẳng kiếm được gì cả. Vì không muốn trở về làng tay không, họ đi xuống hồ bắt rùa cá. Họ lên đảo nằm dưới bóng cây Kadamba, và đang lúc bị ruồi muỗi bỏ chích đốt thật khổ sở, họ nhóm lửa lên đuổi muỗi mòng bằng cách chà sát củi khô vào nhau và hun khói. Khói đùng lên làm khó chịu bầy chim, khiến đôi chim non kêu lên chim chíp. Kia, có tiếng chim. Đám dân làng bảo nhau: Nào, đốt lửa nhanh lên đi, ta không thể nằm nhịn đói ở đây, mà trước khi nằm ngủ ta phải ăn một bữa thịt chim rừng chứ. Họ nhóm lửa làm cho ngọn lửa cao dần. Song chim mẹ nghe tiếng đồng ấy nghĩ thầm: những người này muốn ăn con ta, ta phải kiếm bạn để cứu nhà ta khỏi hiểm họa này. Ta muốn bảo chim trống đi đến chúa chim ưng kia. Rồi chim mái bảo: này chàng, hãy đi báo cho chim ưng chúa biết mối nguy hiểm đang đe dọa các con ta. Và nó ngâm dần kệ này: dân chúng đang nhen lửa đảo này để ăn bầy trẻ chóc liền đây. Hỡi chàng, mau bảo cùng bè bạn, nguy hiểm con ta cấp báo ngay. Chim trống liền bay hết tốc lực đến chỗ kia và kêu lên để báo hiệu cho nó đến. Khi được phép, nó đến gần đại bàn chúa và kính chào. Chim ưng chúa bảo: tại sao bạn đến? Chim trống liền ngâm dần kệ thứ hai: chim chúa là ngài, hỡi chúa công, nay ta tìm chốn chúa an thân, dân làng săn muốn bắt bầy trẻ, xin chúa ban cho bạn nỗi mừng. Đừng sợ. Chim đại bàng bảo chim ưng trống, vừa an ủi nó vừa ngâm dần kệ thứ ba: đúng lúc hay không bậc trí nhân, kết giao cùng bảo vệ thân bằng, vì chim ưng hỡi ta hành động, bạn thiện giúp nhau những lúc cần. Sau đó chim chúa hỏi tiếp: này bạn, thấy dân làng đã trèo lên cây chưa? Họ chưa trèo lên, họ chỉ mới chất củi lên để đốt lửa. Vậy bạn nên trở về mau và an ủi hiền thê của bạn rồi nói ta đến ngay. Chim ưng làm theo lời, chim chúa cũng đi. Và từ một nơi gần cây Kadamba, nhìn đám người ấy leo lên, vừa đậu trên một ngọn cây. Ngay khi một người trèo lên đến gần tổ chim, chim đại bàng liền nhào xuống hồ, dùng đôi cánh và mỏ trảy nước lên đám lửa đang cháy, khiến chúng tắt hết. Đám người ấy trèo xuống nhóm ngọn lửa khác để nấu bầy chim. Rồi khi chúng trèo lên, chim đại bàng lại dập tắt ngọn lửa lần nữa. Vì thế, khi lửa được nhóm lên là chim chúa dập tắt đi. Cho đến nửa đêm, chim chúa đã kiệt sức, lớp da dưới bụng trầy ra xơ xác dần, đôi mắt rứa máu. Thấy chim, chim mái bảo chim trống: này phu quân, đại bàng chúa đã mệt lã rồi, hãy đi đến báo cho bạn rùa để chim chúa được nghỉ ngơi. Khi nghe vậy, chim mừng trống đến gần chim đại bàng, ngâm kệ bảo bạn: bạn thiện giúp nhau, ấy việc cần, ngài làm gì xót bạn gian nan. Bình an con trẻ ngài còn sống, cẩn thận đừng cho thể lực tàn. Khi nghe lời này, chim đại bàng cất cao giọng sư tử hống, ngâm dần kệ thứ năm: khi ta canh giữ ở cây này, ta chẳng lo rằng nếu chẳng may ta mất mạng mình vì chúng bạn, thiện nhân hành động vẫn như vậy. Thế nên bạn hãy làm gì bạn, dù chính đời mình kết liễu ngay. Còn dần kệ thứ sáu này, do bậc đạo sư ngâm phát xuất từ trí tuệ tối thắng của ngài, khi ngài tán thán công đức của chim chúa: dương điểu noãn sinh lượng cõi không, đã làm một việc khổ vô cùng. Chúa ưng trước lúc màn đêm xuống, canh giữ bầy chim nhỏ vạn an. Sau đó chim ưng trống nói: xin hiện hữu chúa chim đại bàng hãy nghỉ ngơi chốc lát. Rồi nó bay đi đến con rùa, đánh thức rùa dậy: này bạn, đến có việc gì vậy? Rùa hỏi: có mối hiểm nguy như vậy xảy ra với chúng tôi, và chim đại bàng chúa đã chịu khổ nhọc hết sức từ canh một, nay gần kiệt lực, cho nên tôi phải đến gặp bạn. Cùng với những lời này, nó ngâm kệ thứ bảy: cho dầu những kẻ bị sa chân, qua lắm việc làm ác bất nhân, cũng có cơ vươn mình tiến được. Nếu xin nhờ giúp đỡ khi cần, các con ta gặp khi nguy khốn, ta thẳng bay ngay đến bạn vàng. Hỡi bạn ngâm mình trong đáy nước, giúp nhà tôi hãy vội lên đàn. Khi nghe vậy, rùa ngâm dần kệ khác: thiện nhân đối với một thân bằng, cho cả đồ dùng lẫn bản thân, vì bạn hỡi ưng ta hoạt động, thiện nhân giúp đỡ bạn khi cần. Chú rùa con nằm không xa đó, nghe tiếng cha nói liền suy nghĩ: ta không muốn cha ta phải nhọc sức, mà ta sẽ lãnh phần của cha ta. Vì vậy chú ngâm kệ thứ 9: Xin cha an dưỡng hỡi cha thân, việc của cha con sẽ lãnh phần, con phụng sự cha là tốt nhất, con đi cứu cả tổ chim bằng. Rùa cha đáp lời con qua vần kệ: Cứ làm việc thiện hỡi rùa con phải giúp cha thật chánh chơn. Song chúng chỉ tha bầy trẻ nhỏ, vì cha người thấy lớn khôn ngoan. Cùng với những lời này, rùa bảo chim ưng bay về và thêm: Này bạn ơi, đừng sợ, nhưng bạn cứ đi trước rồi ta sẽ theo sau lập tức. Rùa lặn xuống nước, lượm một ít bùn, đến đảo dập tắt ngọn lửa và nằm im. Lúc ấy đám dân làng kêu lên: Này, tại sao phải nhọc công về bầy chim ưng con thế kia? Ta hãy lật con rùa đáng ghét này lên mà giết nó cũng vừa đủ cho cả bọn ta mà. Vì thế, họ hái ít cây leo bện thành sợi dây. Nhưng khi họ đã buộc chặt dây ở chỗ này chỗ kia rồi và xé cả áo quần để dùng vào việc này, họ lại không thể lật con rùa lên được. Con rùa cứ lôi họ đi theo đó rồi nhào xuống nước sâu. Bọn người ấy nôn nóng bắt rùa đến độ cũng nhào xuống theo, lội bì bõm, bắn nước lên tung tóe và uống nước đầy bụng. Họ bảo nhau: Này, cứ xem đi, chim mừng chúa cứ làm tắt ngọn lửa của ta đến nửa đêm, nay thì con rùa làm ta rớt xuống nước và uống nước nhiều thật quá là khổ sở. Thôi, ta cố nhen ngọn lửa khác, rồi đến sáng mai sẽ ăn được bầy chim ưng con. Sau đó, họ lại bắt đầu nhóm lửa. Chim ưng bái nghe tiếng ồn ào của bọn người này, liền bảo: Này chàng, sớm muộn gì bọn người này cũng xé xác các con ta rồi mới chịu đi. Vậy chàng hãy đến báo cho bạn sư tử biết chuyện. Lập tức, chàng chim ưng đến gặp sư tử. Sư tử này hỏi tại sao ưng đến vào giờ bất thường như vậy. Chim ưng liền kể cho sư tử nghe mọi việc từ đầu và ngâm dần kệ thứ 11. Oai hùng bậc nhất của muôn loài, loài thú vật kia lẫn mọi người, chạy đến anh hùng lúc hoảng sợ, chim non gặp nạn giúp nhà tôi. Ngài là chúa tể muôn loài đó, vì thế nên tôi phải đến nơi. Nghe nói vậy, sư tử ngâm dần kệ nữa: Ta giúp chim ngay hỡi bạn ưng, mau ta đi giết bọn cừu nhân. Hiển nhiên bậc trí nhiều thông hiểu, cần gắng công che chở bản thân. Nói vậy xong, sư tử bảo chim ưng ra về, còn dặn thêm: Thôi, bây giờ hãy về đi và an ủi các con dại. Rồi sư tử tiến lên, đập tung tóe nước hồ trong suốt. Khi bọn dân làng thấy sư tử đến gần, họ sợ chết khiếp cả, liền kêu lên: Chim đại bàng chúa, thổi tắt củi lửa của ta, con rùa làm ta mất quần áo đang mặc, xong giờ đây ta tan đời rồi. Con sư tử này sẽ giết chết chúng ta lập tức. Họ liền chạy tứ tán. Khi sư tử đến gốc cây, chẳng còn thấy gì nữa. Sau đó chim ưng chúa, chim ưng trống, con rùa đều tiến lên vây quanh sư tử. Sư tử bảo cho chúng biết ích lợi của tình bằng hữu và nói: Từ rày về sau hãy cẩn thận, đừng để tam vỡ mối tình bằng hữu thân ái. Với lời khuyên này, sư tử ra đi. Rồi bọn kia cũng về chốn ở của riêng mình. Chim mương bái nhìn đàn con tự nhủ: Ô, nhờ tình bằng hữu mà các con ta được trả lại cho ta. Và trong lúc chim mái vui mừng, nó vừa nói với chim trống, vừa ngâm dần kệ, nêu rõ hiệu lực của tình bằng hữu. Rõ ràng kết bạn hữu đầy nhà, gặp bạn hiền quan lạc hiện ra, tên bắn trên quân bào bất lợi, ta mừng an ổn các con ta. Nhờ công giúp của bạn chân tình, chim bạn đến mong góp sức mình, đối đáp chim non kêu ríu rít, làm say lòng mẹ với âm thanh. Người khôn nhờ bạn giúp bàn tay, sống với đàn con hạnh phúc đầy. Ta với chồng con cùng đứng vững, vì thân bằng hữu mến thương lây. dân cần bảo vệ bởi vua quan, những vị tình thân hữu vẹn toàn, hạnh phúc chàng mong quy lực đủ, là người hưng thịnh lắm thân bằng. Này ưng cần phải kiếm thân bằng, dù bạn nghèo hèn hoặc yếu non, nay hãy xem, nhờ tình thắm thiết, ta và gia quyến thảy bình an. Chim ưng tìm được bậc anh hùng để đóng vai chim bạn thiết thân. Ưng hỡi, như đôi ta hạnh phúc, chim kia cũng hạnh phúc trong lòng. Như vậy, chim mái nêu rõ đặc tính của tình bằng hữu qua 6 dần kệ. Từ đó, đám bạn hữu sống với nhau suốt đời, không làm đứt đoạn sợi dây thân ái. Rồi lúc mạng chung, chúng đều đi theo nghiệp của mình. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu tiên người này được hạnh phúc nhờ vợ mình, mà trước kia cũng vậy. Cùng với những lời này, Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, đôi vợ chồng này là đôi chim ưng, Rahula, La Hầu La, là rùa con, Modgalana, một kiền liên, là rùa cha, Sariputta, Xá Lợi Phất, là chim ưng chúa, và ta chính là sư tử kia.